fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Edit Jenny, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 15. Toàn bộ tế đàn vẫn không ngừng rung chuyển, Phát Sơn Nhật quỳ trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được đầu gối đang chuyển đến cảm giác đau đớn như sắt muối. Cột đá xung quanh lung lay sắp đổ, đá vụn và bụi mù ào ào rơi xuống. Không được, nơi này sắp sụp rồi, nhất định phải rời khỏi đây ngay. Hắn cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, hai mắt nhắm thật chặt, trên môi còn dính giọt máu tươi cợt nhả của Ngô Phàm khi nãy. Phát Sán Nhiệt nhíu mày, nhanh chóng dùng ngón tay xóa đi màu đỏ còn lưu lại. Xương đầu gối cũng không đến mức dễ dàng nát vụn như vậy. Phát Sán Nhiệt không có thời gian để ý nhiều chuyện, khẽ cắn môi đứng thẳng lên, trường bào che kín người trong lòng, nhích người ấy lại gần ngực mình. Lạnh quá, Phát Sán Nhiệt thầm mắng bản thân một tiếng. Ở trong hoàn cảnh này lại còn nhạy cảm với nhiệt độ như thế, nhưng vẫn không tự chủ được mà ôm chặt người kia thêm một chút. Chân bước không chần chờ được nữa, khéo léo mà luồn lách theo tần suất rung động của mặt đất, rất nhanh đi về phía trước. Giàn tế trên đỉnh cũng đã sụp xuống, rơi vào lòng đất. Ngô Phàm ở trên đàn đã chẳng biết đi đâu. Phác Sán Liệt chỉ biết mình bằng mọi giá phải mang người trong lòng rời khỏi đây. Quyết không thể để mất mạng nơi này, quyết không phải tại thời điểm này. Thế nhưng sức người đứng trước nơi đất núi rung chuyển cực lớn đến bất thường lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Kim châm ở giữa lòng bàn tay Phát Sán Liệt có thể là vũ khí giết người sắc bén nhất, nhưng bây giờ không dùng được nửa phần. Việc duy nhất hắn có thể làm hiện tại chính là chạy trốn. Mặt đất sụp đổ từ tế đàn trên đỉnh kéo dài xuống dưới. Cầu thang đi xuống cứ biến mất từng bậc một, giống như bị mặt đất nuốt chửng. Tốc độ cắn nuốt vội vàng đuổi theo bước chân của Phát Sán Liệt. Nói không hoảng hốt là giả. Ai biết được khi bị nuốt vào có trực tiếp tiến vào địa ngục hay không. Ta tới mang ngươi đi, sao có thể cùng ngươi chết một cách vớ vẩn như vậy được. Trong lúc cấp tốc chạy trốn, nơi đầu gối bị thương chuyển đến cảm giác đau đớn bị nghiền nát. Cánh tay liều chết ôm chặt người trong ngực đang từng chút trượt xuống, đồng thời còn phải né những tảng đá vụn bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chưa bao giờ cảm thấy một cửa xa cũng có thể xa như vậy, dài như vậy. Mà sức lực đôi chân khó khăn chạy đua cùng mặt đất là một con quái vật đang mở to miệng như chậu máu đỏ. Phát Sán Nhiệt cảm thấy mỗi khi chạy một bước, mặt đất phía sau cũng trở nên trống không. Đột nhiên chào đảo một cái, người trong ngực rơi xuống thật mạnh, thiếu chút nữa đã trượt khỏi tay. Phát Sán Nhiệt kinh hoàng muốn ổn định mạch hiền lại, bước chân không tránh khỏi chậm lại một chút. Mà chỉ một chút như vậy là chậm lại một bước, đã bị bóng tối sâu không đáy vượt lên phía trước. Thân thể lập tức bị một luồng sức mạnh mẽ hút lấy, một lực thẳng kéo xuống phía dưới, vô cùng không chân thực, như đang ở giữa chân không, ngay cả một chút gió cũng không cảm giác được. Dưới chân trống rỗng, bốn phía cũng trống rỗng. Trong bóng đêm, Phát Sán Liệt thậm chí cảm thấy đầu óc mình cũng trống rỗng. Tay, đúng, trong ngực còn có một người. Chẳng biết tại sao, Phát Sán Liệt thở phào một cái, một hơi thở rất dài, mặc cho thân thể rơi vào nơi nào đó. Dưới mặt đất bao la lại là một cái hang động không đáy, dường như không thể rơi đến đầu cùng. Tuy rằng xung quanh đều trống rỗng đáng sợ, lại còn cực kỳ tăm tối, nhưng mà lúc này trong lồng ngực thật sự rất quái lạ, hình như là đầy ắp. Cũng may là người trong lòng không bị lạc mất, hiện tại vẫn chưa chết. Phát Sán Nhiệt không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Lúc này đây, muốn quên đi nỗi đau nơi đầu gối, quên đi bổng thịnh kinh chập, quên đi kiểu hận rời núi lấp biển, quên đi quyết tâm chính tay muốn đâm chết Ngôi Diệt Phàm, quên đi kiểu, quên đi công thư cô manh, quên đi Tống Nhật. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi, ngươi sẽ theo ta sao? Dù cho một giây sau có thể lập tức rơi xuống đất, tan xương nát thịt. Thật là có lỗi, kéo ngươi cùng rơi xuống địa ngục. Người trong ngực vẫn yên tĩnh, dịu ngoan như thế. Ở giữa không gian này, thời gian cũng dường như bất động. Ý thức cũng giống như khoảng không dài dằng dặc, trở nên mơ hồ, dường như đã buông xuôi, ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, cách mí mắt, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến, bị lọc thành màu đỏ như ánh mặt trời chiều, chớp mắt một cái liền biến mất. Ý thức của Phát Sán Nhiệt có chút tỉnh táo lại, thử mở mắt ra, xung quanh vẫn mờ mịt, nhưng không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là nơi nào? Hình như thân thể đang ngồi ở trên mặt đất. Đang ở trên mặt đất thật sao? Đã rơi xong rồi sao? Đã đến đầu cùng của cái hang không đấy? Cho nên nơi này là địa ngục sao? Cúi đầu xuống, cầm nâng để lên một cái đầu nho nhỏ. Bạch Hiền, ngươi vẫn còn ở đây sao? Phát Sán Nhiệt không muốn nghĩ đến nhiều chuyện, đến cuối cùng là mình đang ở nơi nào nữa. Hắn dùng tay nâng mặt Bạch Hiền lên, Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh. Mượn ánh sáng mờ ảo, hắn đột nhiên muốn nhìn kỹ con người này một chút. Lúc trước hình như chưa từng thật sự nhìn kỹ ngươi, đã quen nhìn bộ dáng diêm dúa mị hoặc của ngươi, gương mặt được trang điểm thật đậm lúc nào cũng hàm chứa một làn nước dịu dàng. Tính ra ở Hoàng Đô, ngươi là người có khả năng hội tụ tất cả sức hấp dẫn. Ta cũng cho rằng bản tính của ngươi vốn phóng đãng, cho rằng bản thân của ngươi làm manh là chuyện vô cùng chính xác. Ngươi sẽ là một công cụ rất tốt. Thế nhưng hình như ta đã sai rồi. Khuôn mặt của người trước mắt ở dưới ánh sáng mờ ảo có hơi tái nhợt. Đường cong của khóe mắt cũng câu hồn đoạt phách như trong tưởng tượng, nhưng đuôi mắt lại vô tội rũ xuống. Sóng mũi không cương nghị cũng không xinh đẹp, lại khiến người khác dễ chịu vừa đúng. Bờ môi như một cánh hoa mất đi hơi nước, có chút buồn bã dịu dàng. Bạch Hiền, người mang khuôn mặt gạt người này khá lâu rồi. Nếu ta sớm nhìn kỹ ngươi, sao có thể cho ngươi đi làm chuyện ti tiện dơ bẩn thế kia? Và Sơn Nhật cảm thấy ngực như bị vật gì đó ngăn lại, đè nén, hối hận. Mà lúc này, trong ngực truyền đến tiếng dị động. Và Sơn Nhật thấy chân mày Bạch Hiền đột nhiên nhăn lại, trên trán bắt đầu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh và lại bắt đầu nóng lên. Cổ họng di chuyển, phát ra một chút đau khổ trầm ngâm. Hai mắt vẫn đóng chặt như cũ, một dáng dấp không tỉnh lại được. Bộ dáng như vậy chắc chắn là đang gặp ác mộng. Nhưng mà Bạch Hiền, vì sao người uống nhập mộng rồi mà người vẫn còn gặp ác mộng chứ? Nhập mộng chính là thứ thuốc mê làm cho người ta sống mơ mơ màng màng nhất. Người mà ngươi gặp trong mộng khiến người khổ sở như vậy sao? Hình như nỗi đau lại bộc phát, thân thể Bạch Hiền cũng bắt đầu không yên. Tay cũng bắt đầu tìm tòi, vừa lúc lại chạm vào tay Phác Gián Liệt, liền giống như đã bắt được thuốc cứu mạng mà nắm thật chặt, tựa như một đem đầu ngón tay bấu vào trong da thịt Phác Gián Liệt. Kêu lên một tiếng đau đớn, Phác Gián Liệt cũng không động đậy để mặc Bạch Hiền bấu vào. Hắn duỗi tay kia nâng gáy Bạch Hiền lên, đưa đến gần mặt mình một chút. Chính là ta sao? Nếu đúng là như vậy, hiện tại có thể cứu ngươi chứ? Cứu người khỏi cơn ác mộng này. Phác Gián Liệt nhắm mắt lại, đến gần gương mặt Bạch Hiền. Hai đôi môi lặng yên không tiếng động mà hợp lại cùng một chỗ. Một đôi môi mỏng manh, một đôi môi dày dặn, một đôi môi lạnh buốt, một đôi môi ấm áp. Bờ môi chuyển tới khí lạnh nhẹ nhẹ, tay bị nắm chặt cũng thả lỏng vài phần. Người trong ngực yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến kỳ lạ. Chân mày Bạch Hiền đã thả lỏng rồi, vẻ mặt thống khổ cũng đã biến mất. Sắc mặt bình thản, thế nhưng ánh mắt lại vẫn cứ nhắm chặt như cũ. Không có tỉnh, hắn không có tỉnh. Vì sao? Rốt cuộc không phải là ta sao?
Mấy ông bạn và mấy ông nỉ, mấy ông sân mặt chưa ông nỉ, quán nắng tay lì đô sư nỉ. Mấy ông bạn và mấy ông nỉ, ai chinh chào ông phong phong chí, trên sư chê yê ai sang là nỉ. 中是